là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế, chương trình sẽ giới thiệu những nữ giám đốc quản lý giỏi thích ứng với thị trường, đưa các sản phẩm vươn xa ra thị trường và đạt doanh thu cao. Cuối chương trình là chuyên mục an toàn giao thông, bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 26 mở rộng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng, bàn phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2024, thảo luận thông qua một số nội dung quan trọng, trong đó nổi bật là dự thảo lần 1 báo cáo chính trị và 2 báo cáo chuyên đề phục vụ nghiên cứu tại đại hội lần thứ 20 Đảng bộ tỉnh, dự thảo chương trình hành động của tỉnh ủy, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2025, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2025, đồng thời thảo luận cho ý kiến quyết nghị một số nội dung theo thẩm quyền. Đồng chí Tạm Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Trung ương, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở ngành địa phương. Trước khi bước vào chương trình chính của hội nghị, các đại biểu đã dành một phút tưởng niệm các cán bộ chiến sĩ đã hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn và nhân dân thiệt mạng do ảnh hưởng của cơn bão số 3. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã nêu một số vấn đề có tính chất gợi mở để các đại biểu tham dự hội nghị tập trung nghiên cứu thảo luận. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, phương hướng nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2024, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chỉ rõ, bên cạnh những thời cơ thuận lợi, tỉnh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức đan xen từ tình hình kinh tế, chính trị thế giới, khu vực trong nước đến vấn đề thiên tai, dịch bệnh, trong đó có thiệt hại nặng nề bởi cơn bão số 3 vừa qua. Song với tinh thần đoàn kết, sự quyết tâm, nỗ lực, chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, bằng nhiều giải pháp sáng tạo linh hoạt đồng bộ, 9 tháng năm 2024, cơ bản các chỉ tiêu đều hoàn thành, trong đó một số chỉ tiêu đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm. Về dự thảo lần 1 báo cáo chính trị và 2 báo cáo chuyên đề trình đại hội lần thứ 20 Đảng bộ tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khẳng định, đây là những văn kiện đặc biệt quan trọng, đề nghị các đại biểu phát huy trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ lưỡng dự thảo các báo cáo, tham góp nhiều ý kiến chất lượng để tiểu ban văn kiện tiếp tục tiếp thu hoàn thiện, làm cơ sở để triển khai các bước tiếp theo, đảm bảo các báo cáo chất lượng và hiệu quả, góp phần tạo tiền đề quan trọng để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2025-2030. Ngay sau khai mạc, các đại biểu dự hội nghị đã nghe trình bày tóm tắt dự thảo báo cáo 9 tháng năm 2024 của Tỉnh ủy cùng các tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tờ trình của Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 24 mở rộng sẽ diễn ra trong thời gian 1,5 ngày. Những thông tin tiếp theo, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái sẽ tiếp tục cập nhật trong các chương trình thời sự sau. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Trong 9 tháng qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Yên Bái tiếp tục được giữ vững ổn định, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội. Đây là nhận định được đưa ra tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ 18 năm 2024 dưới sự chủ trì của Đại tá Lê Việt Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Giám đốc Công an tỉnh. Trong 9 tháng năm 2024, Đảng ủy Công an tỉnh đã chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các nội dung liên quan đến công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đồng thời thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc quán triệt các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm các nhiệm vụ chính trị, tăng cường công tác nắm tình hình, không để xảy ra bị động bất ngờ, không phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng, các đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm làm việc tại tỉnh. Tội phạm về trật tự xã hội giảm 47 vụ so với cùng kỳ năm trước. Lực lượng công an trong toàn tỉnh cũng đã điều tra làm rõ 136 vụ phạm tội về trật tự xã hội, trong đó án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 92%. Phát hiện bắt giữ xử lý 57 vụ, 334 đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Phát hiện mới 159 vụ, 182 đối tượng vi phạm pháp luật về tham nhũng kinh tế. Công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự được tăng cường, đã phối hợp với các sở ngành thực hiện tốt các nhiệm vụ của đề án 06 theo đúng tiến độ đề ra, triển khai luật căn cước, luật lực lượng, tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, đảm bảo đúng tiến độ chất lượng được giao, huy động hàng nghìn lượt cán bộ chiến sĩ xuyên suốt ngày đêm, giúp đỡ nhân dân phòng chống, ứng phó, cứu nạn cứu hộ, cứu trợ, bảo đảm an ninh trật tự và khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra. Công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần được quán triệt triển khai thực hiện đầy đủ kịp thời. Trong thời gian tới, Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo công an các đơn vị tăng cường công tác nắm tình hình, bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ 14. Thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của các cấp về tập trung khắc phục hậu quả bão số 3, đẩy mạnh thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, bảo đảm cho nhân dân vui Tết đón xuân an toàn, lành mạnh.
Bộ Giao thông Vận tải vừa trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Yên Bái về việc sớm hoàn thành dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc, tuyến nối Nghĩa Lộ và cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc gồm 2 tuyến với tổng chiều dài khoảng 200 km, trong đó tuyến kết nối Lai Châu với cao tốc Nội Bài - Lào Cai với chiều dài khoảng 147 km, kết nối Nghĩa Lộ với cao tốc Nội Bài - Lào Cai với chiều dài khoảng 53 km. Bộ Giao thông Vận tải cho biết, Bộ đang chỉ đạo chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với các địa phương, tập trung giải quyết các vướng mắc, bàn giao mặt bằng các đoạn còn lại trong tháng 10 năm 2024, có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành dự án trong năm 2025. Đề nghị cử tri tỉnh Yên Bái và người dân các địa phương có dự án đi qua quan tâm, ủng hộ trong quá trình thực hiện, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng của dự án.
Từ năm 2021 đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ đã quan tâm đẩy mạnh các hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa của tỉnh. Trong đó đã phối hợp xây dựng được cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa, tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn tham gia hệ thống truy xuất nguồn gốc tỉnh Yên Bái cho các sản phẩm OCOP, đồng thời hỗ trợ 24 tổ chức cá nhân áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc, đăng ký mã số, mã vạch và tem truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Thông qua việc áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc đã giúp các doanh nghiệp hợp tác xã nâng cao thương hiệu và giá trị sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Đây cũng là công cụ hiệu quả để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, chống hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng.
Hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững ngoài nguồn ngân sách trung ương, tỉnh và các chương trình đầu tư, thời gian qua, thị xã Nghĩa Lộ đã huy động nguồn lực của toàn xã hội hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo ổn định cuộc sống, đẩy mạnh tuyên truyền nhằm khơi dậy ý chí tự lực tự cường của hộ nghèo, hộ cận nghèo, chủ động vươn lên thoát nghèo, đồng thời tùy từng điều kiện cụ thể của từng xã phường để xây dựng các mô hình sinh kế, hỗ trợ vốn, kiến thức sản xuất cho các hộ, nhận hỗ trợ đỡ đầu. Đối với các gia đình không có sức lao động, hỗ trợ làm nhà, đã tạo sự đồng thuận và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, huy động sự tham gia của toàn xã hội trong công tác giảm nghèo. Nhờ đó, đến nay, thị xã Nghĩa Lộ đã giảm được 570 hộ nghèo và 131 hộ cận nghèo.
Với việc từng bước đổi mới phương pháp dạy và học, cùng với đó là tích cực đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục, huyện Yên Bình đã giảm dần khoảng cách chênh lệch về chất lượng giáo dục giữa các vùng khó khăn với vùng thuận lợi, giáo dục vùng dân tộc cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó, chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn của huyện được nâng lên rõ rệt, số lượng học sinh đạt giải trong các học sinh giỏi các cấp năm sau cao hơn năm trước. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trung học cơ sở đạt trên 98,8%. Tất cả các xã thị trấn duy trì đạt chuẩn về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập mức độ giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2. 100% xã thị trấn trên địa bàn huyện duy trì đạt chuẩn về xóa mù chữ mức độ 2. Nhờ đó, mỗi học sinh đều có cơ hội học tập trong môi trường tốt hơn, góp phần từng bước nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trên địa bàn.
Thời gian qua, huyện Văn Yên đã tập trung chỉ đạo các địa phương tăng cường tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường, duy trì thu gom, phân loại, xử lý rác thải, đảm bảo vệ sinh môi trường, đồng thời chỉ đạo kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc vận hành lò đốt rác thải rắn sinh hoạt tại xã Đông Cuông, đảm bảo theo quy trình đã xây dựng. Nhờ vậy, đến nay, tỷ lệ thu gom xử lý rác thải rắn đô thị trên địa bàn huyện Văn Yên đạt 92%, tỷ lệ thu gom xử lý rác thải rắn nông thôn đạt 67%.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, danh hiệu Bộ đội Cụ Hồ chứa đựng giá trị tinh thần sâu sắc, kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc và cũng là bản sắc của văn hóa Việt Nam. Việc bảo tồn và phát huy giá trị danh hiệu Bộ đội Cụ Hồ không chỉ là việc làm cần thiết để duy trì, phát huy truyền thống mà còn là nhiệm vụ quan trọng để đảm bảo sự phát triển bền vững của quân đội và đất nước trong tương lai. Theo bài viết trên báo Quân đội Nhân dân, tuy không phải là danh hiệu chính thức do nhà nước ban hành, nhưng danh hiệu Bộ đội Cụ Hồ đã trở thành một biểu tượng thiêng liêng và tự hào của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Có thể khẳng định rằng, danh hiệu Bộ đội Cụ Hồ chứa đựng giá trị tinh thần sâu sắc, kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc và cũng là bản sắc của văn hóa Việt Nam. Đó không chỉ là biểu tượng của lòng yêu nước, mà còn là sự kết hợp độc đáo giữa quân đội và nhân dân, giữa chiến đấu và xây dựng, giữa đạo đức và tinh thần cách mạng, là biểu tượng quan trọng trong lịch sử và văn hóa Việt Nam, gắn liền với tinh thần chiến đấu anh dũng và lòng yêu nước của quân đội nhân dân Việt Nam. Bảo tồn và phát huy giá trị danh hiệu Bộ đội Cụ Hồ không chỉ là việc làm cần thiết để duy trì, phát huy truyền thống mà còn là nhiệm vụ quan trọng để đảm bảo sự phát triển bền vững của quân đội và đất nước trong tương lai. Phát biểu tại Hội nghị Trung ương 10 khóa 13, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, với thế và lực đã tích lũy sau gần 40 năm đổi mới, sự đồng lòng chung sức của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Việt Nam đã hội tụ đủ những điều kiện cần thiết để ra định hướng chiến lược đột phá để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Theo Tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng, Khoa Quản trị Công và Chính sách, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, những chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước chính là điểm tựa, là cơ sở để mỗi người, mỗi cơ quan đơn vị có thể tư duy xem những vấn đề cần tiếp tục đổi mới trong cơ quan đơn vị hay những lĩnh vực của mình là như thế nào. Đâu là những điểm nghẽn, là những điểm then chốt mà cần phải có những tư duy vượt qua khỏi những giới hạn để giải quyết được vấn đề cần phải đối diện, qua đó đóng góp vào tiến trình phát triển chung của đất nước.
Hướng đến tương lai, đặc biệt là hướng đến Đại hội 14 sắp tới đặt ra thách thức, đó là phải chọn được đúng người thực sự có năng lực, có uy tín với nhân dân, với đất nước. Họ là những người cháy bỏng khát vọng quốc gia phát triển để có thể vươn lên trên tư duy hay cách làm của một công chức viên chức bình thường, để thực sự là những nhà lãnh đạo chính trị có vai trò dẫn dắt cả cộng đồng trong việc cùng hiện thực hóa tầm nhìn lãnh đạo 2045, tức là đưa Việt Nam trở thành nước phát triển vào giữa thế kỷ 21. Những năm gần đây, giá đất, giá căn hộ chung cư tăng phi mã, trong khi đó tình trạng đất đai bất động sản bỏ hoang vẫn diễn ra ở nhiều khu đô thị. Đề xuất đánh giá thuế bất động sản với trường hợp sở hữu, sử dụng nhiều nhà đất được kỳ vọng sẽ ngăn chặn tình trạng đầu cơ đẩy giá nhà lên cao. Giới chuyên gia trong ngành phân tích, đánh thuế tài sản là nhằm điều tiết hành vi, những hành vi nào nhà nước không khuyến khích thì cần đánh thuế thật nặng, hành vi nào khuyến khích thì lại có chính sách thuế hỗ trợ. Chuyên gia ngành thuế, ông Nguyễn Văn Được thì cho rằng cần phải đánh thuế chuyển nhượng bất động sản lũy tiến theo thời gian sở hữu bất động sản đó, thời gian càng thấp mức thuế càng cao và ngược lại, để hạn chế trường hợp đầu tư lướt sóng bất động sản, cần sự đồng bộ trong hệ thống quản lý bất động sản và các biện pháp kỹ thuật khác như giao dịch qua ngân hàng và kê khai tài sản. Cụ thể phải có dữ liệu chính xác một người sở hữu bao nhiêu bất động sản và nắm rõ mục đích mua nhà, để ở hay đầu tư để đánh thuế cho phù hợp. Nếu chưa có đủ điều kiện thì việc thực hiện sẽ không hiệu quả và có thể làm tổn hại đến mục tiêu phát triển lành mạnh của thị trường, hoặc đặt vấn đề sở hữu bất động sản thứ ba mới đánh thuế thay vì bất động sản thứ hai. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia cho biết, qua các vụ việc do lực lượng chức năng kiểm tra trong thời gian gần đây, hoạt động kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tài sản trong nước qua kênh thương mại điện tử tăng dần về quy mô và số vụ việc. Nhằm ngăn chặn tình trạng này, nhiều chuyên gia cho rằng cần thiết lập bộ lọc gỡ bỏ sản phẩm vi phạm. Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, tình hình hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất buôn bán hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ, vận chuyển trái phép hàng hóa tiếp tục diễn ra với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, khó phát hiện, tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường. Về giải pháp chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ căn cơ lâu dài, nhiều chuyên gia cho rằng cần xem xét bổ sung chế tài xử lý vi phạm đủ sức răn đe đối với các hành vi lưu chứa, vận chuyển, buôn bán hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Xây dựng trung tâm giám định, kiểm nghiệm vùng để đảm bảo việc điều tra, kiểm tra xử lý được kịp thời, đồng thời có nhiều hình thức tuyên truyền để cách thức nhận biết hàng giả, hàng bị xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, khuyến khích nhân dân tố cáo, tố giác tội phạm, đồng thời với cơ quan quản lý trong công tác chống hàng giả. Giờ đây, câu chuyện hình ảnh về những cánh đồng không bước chân, trang trại thông minh không bóng người, nông dân ngồi ở nhà bán nông sản xuyên biên giới xuất hiện ngày càng nhiều tại các miền quê. Thật sự kỷ nguyên số đã đang giúp nhà nông nâng tầm hiểu biết, tự động hóa các quy trình sản xuất kinh doanh, quản lý, giám sát nguồn gốc, chuỗi cung ứng sản phẩm, đảm bảo nhanh chóng, minh bạch, chính xác, an toàn và vệ sinh thực phẩm. Và trên hết, giúp tăng năng suất lao động và nâng cao khả năng cạnh tranh của nông sản Việt Nam trên trường quốc tế. Nói cách khác, bằng chuyển đổi số, người nông dân không phải trông trời, trông đất, trông mưa, mà trông vào dữ liệu công nghệ để giúp họ kết nối, không còn mù mờ về thị trường, đồng thời giúp người tiêu dùng hiểu rõ về nguồn gốc, chất lượng nông sản. Rõ ràng, kỷ nguyên số đã và đang tạo ra những cơ hội to lớn cho người nông dân vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Giá trị của chuyển đổi số trong nông nghiệp không chỉ là câu chuyện ứng dụng công nghệ, tạo thêm giá trị thặng dư cho nền kinh tế, mà còn giúp hàng triệu hộ nông dân tiếp cận, cập nhật tri thức mới, mở ra cách nghĩ mới, cách làm mới, sẵn lòng thay đổi để hòa nhịp xu thế phát triển trong thời đại 4.0. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, ngày 14 tháng 10, Liên minh châu Âu EU đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với các cá nhân tổ chức Iran sau cuộc tấn công của Tehran và Israel ngày 1 tháng 10. Liên minh châu Âu EU đã tuyên bố áp đặt trừng phạt đối với 7 cá nhân và 7 tổ chức của Iran. Ngoài ra, trong danh sách cũng có hãng hàng không Saha Airlines và Mahan Airlines. Thứ trưởng Quốc phòng Iran, các quan chức cấp cao của lực lượng vệ binh cách mạng Iran và các giám đốc điều hành của công ty sản xuất máy bay IAMI và của Tổ chức Công nghiệp Vũ trụ. Lệnh trừng phạt cũng bao gồm quyết định đóng băng tài sản và cấm đi lại tại EU. Trước đó, hồi tháng 3, EU tuyên bố nếu Iran chuyển tên lửa đạn đạo và các công nghệ liên quan cho Nga để sử dụng chống lại Ukraine, Liên minh châu Âu sẽ phản ứng nhanh chóng, bao gồm cả việc áp dụng các biện pháp trừng phạt mới. Ngày 14 tháng 10, quân đội Israel đã công kích một tòa nhà ở miền Bắc Liban khiến ít nhất 21 người thiệt mạng cùng nhiều người bị thương. Tòa nhà bị tấn công nằm ở làng Aito thuộc phía Bắc Liban, không nằm trong khu vực mà Israel đang triển khai chiến dịch trên bộ nhằm phá hủy cơ sở vật chất của Hezbollah. Video ghi lại hiện trường cho thấy nhiều xe hơi gần đó đã bị phá hủy. Người dân xung quanh đang đưa thi thể các nạn nhân ra khỏi đống đổ nát. Động thái mở rộng không kích của Israel và Liban được tiến hành chưa đầy một ngày sau cuộc tập kích bằng máy bay không người lái của Hezbollah vào một căn cứ của lực lượng phòng vệ Israel ở gần thành phố cảng Haifa tối 13 tháng 10, khiến ít nhất 4 binh sĩ thiệt mạng và gần 60 quân nhân bị thương. Đây là cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Hezbollah gây tổn thất nặng nề cho IDF sau hơn một năm giao chiến. Trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sáng 15 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố sẽ dốc toàn lực lượng trả đũa nhóm vũ trang Liban. Ngày 14 tháng 10, một tàu hải quân của Italia đã hướng đến Albania chở theo nhóm người xin tị nạn đầu tiên bị chặn ở Địa Trung Hải đến các trung tâm di cư mới của Italia tại Albania. Trước đó, vào tháng 11 năm 2023, Thủ tướng Giorgia Meloni đã ký một thỏa thuận với người đồng cấp Albania, ông Edi Rama, nhằm giải quyết vấn đề di cư bất hợp pháp vào Liên minh châu Âu-EU. Thỏa thuận kéo dài 4 năm ước tính có khoảng 160 triệu euro mỗi năm, quy định những người có đơn xin tị nạn bị từ chối sẽ được chuyển từ cảng phía Bắc Albania đến trung tâm tại căn cứ không quân Gardar ở phía Tây Bắc. Thỏa thuận này là minh chứng đầu tiên về một quốc gia ngoài EU chấp nhận người di cư. Động thái cũng đã thu hút sự quan tâm của các quốc gia phương Tây đang tìm cách ngăn chặn số lượng người di cư ngày càng tăng đến châu Phi, Trung Đông và nhiều nơi khác. Ngày 14 tháng 10, Bộ Y tế và Dân số Ai Cập cho biết ít nhất 12 sinh viên đã tử vong và khoảng 33 người khác bị thương trong vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng xảy ra trên đường cao tốc Al-Galala ở tỉnh Suez. Theo Bộ Y tế và Dân số Ai Cập, chiếc xe buýt chở các sinh viên đang trên đường trở về nhà từ Đại học Galilea đến Cairo thì bị lật trên đường cao tốc. Cảnh sát cho biết chiếc xe buýt đã đâm vào giải phân cách ở giữa đường và bị lật. Chính quyền địa phương đang tiếp tục đánh giá tình hình. Mỗi năm, tai nạn giao thông đường bộ cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người ở Ai Cập chủ yếu là do chạy quá tốc độ, không tuân thủ luật giao thông và bảo trì đường bộ kém.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, hoạt động của các mô hình hợp tác xã nói chung, hợp tác xã có nữ tham gia quản lý nói riêng đã góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nhiều hợp tác xã do phụ nữ làm chủ đã phát huy được thế mạnh của địa phương để phát triển các sản phẩm đặc sản đặc trưng, góp phần nâng cao giá trị nông sản cho người nông dân, tạo việc làm cho nhiều lao động với mức thu nhập ổn định, phản ánh của phóng viên chương trình. Đã từ lâu, hình ảnh của nữ giám đốc hợp tác xã chế biến kinh doanh tổng hợp Đoàn Lương, thành phố Yên Bái trên các nền tảng mạng xã hội đã trở nên quen thuộc khi quảng bá các sản phẩm làm từ quả sơn tra hay còn gọi là táo mèo, một đặc sản của vùng cao Yên Bái. Từ một người buôn bán kinh doanh đặc sản vùng miền khá thành công, chị Lương luôn khao khát nâng cao giá trị kinh tế cho các sản phẩm nông nghiệp, nhất là quả táo mèo, và tạo thêm được nhiều việc làm hơn nữa cho chị em phụ nữ và lao động địa phương. Được sự vận động ủng hộ của chính quyền địa phương, tháng 7 năm 2022, chị Lương và một số thành viên đã cùng nhau liên kết thành lập hợp tác xã mang tên mình. Từ đó, quả táo mèo trở thành sản phẩm chủ lực của hợp tác xã. Với rất nhiều sản phẩm khác nhau, góp phần nâng cao chất lượng thương hiệu táo mèo Yên Bái trên thị trường, đồng thời tăng nguồn thu nhập cho người dân. Chị Đoàn Thị Lương, giám đốc hợp tác xã chế biến kinh doanh tổng hợp Đoàn Lương, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Và hiện nay chúng tôi đang có 3 sản phẩm được chế biến từ quả táo mèo, đó là mứt táo mèo, ô mai táo mèo và rượu táo mèo. 3 cái sản phẩm này đã là đạt OCOP 3 sao cấp tỉnh và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2023. Để ra thị trường được và có chỗ đứng vững trên thị trường thì hợp tác xã chúng tôi cũng phải cố gắng rất nhiều, luôn luôn đi tìm kiếm thị trường, tìm kiếm đối tác, tìm kiếm khách hàng để làm sao cái sản phẩm của mình có thể lan rộng ra được trong và ngoài tỉnh và bạn bè trên cả nước đều biết đến.
Mặc dù là hợp tác xã do nữ làm chủ, nhưng nhờ nỗ lực tìm tòi, học hỏi và sáng tạo, chị Lương đưa các sản phẩm táo mèo đặc sản có mặt tại thị trường trong nước. Việc ứng dụng công nghệ sinh học, tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chế biến đã giúp nâng cao chất lượng sản phẩm. Hiện mỗi năm hợp tác xã của chị tiêu thụ ra thị trường khoảng 2 tấn mứt, 2 tấn ô mai và 2.000 lít rượu, đạt doanh thu khoảng 500 triệu đồng mỗi năm, đồng thời tạo việc làm cho khoảng 10 lao động địa phương, chủ yếu là chị em phụ nữ với mức thu nhập từ 5 tới 7 triệu đồng mỗi người mỗi tháng. Chị Hoàng Thị Dung, nhân viên hợp tác xã chế biến kinh doanh tổng hợp Đoàn Lương, thành phố Yên Bái nói.
Trong thời gian làm việc tại hợp tác xã thì tôi nhận thấy chị Lương là một người rất năng động, cởi mở và rất tâm huyết với công việc và luôn là người chủ động sáng tạo, tìm tòi và vận dụng các công nghệ số để đưa sản phẩm của mình đến khắp mọi miền Tổ quốc.
Hiện nay, số lượng các hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, làm chủ ngày càng tăng, chất lượng hoạt động cũng được nâng lên rõ rệt. Tiêu biểu phải kể đến hợp tác xã sản xuất chế biến nông sản Tây Bắc Hiền Vinh ở thị trấn Yên Bình, do chị Đồng Thị Hiền làm giám đốc. Được thành lập từ tháng 9 năm 2020, nhưng hợp tác xã đã khẳng định được vị thế trên thị trường trong và ngoài tỉnh với các sản phẩm đặc trưng, đặc sản của núi rừng Tây Bắc như cá sấy Hồ Thác Bà, trâu sấy, lợn sấy. Mỗi năm hợp tác xã cung ứng ra thị trường trong và ngoài tỉnh hàng chục tấn cá sấy, thịt lợn, trâu sấy các loại, góp phần tạo việc làm ổn định cho các thành viên hợp tác xã cũng như người lao động. Điều quan trọng hơn cả là việc thành lập hợp tác xã và đứng ra làm chủ cũng đã tiếp thêm động lực cho nhiều chị em phụ nữ trên địa bàn tỉnh cùng học tập và làm theo. Chị Đồng Thị Hiền, giám đốc hợp tác xã sản xuất chế biến nông sản Tây Bắc Hiền Vinh, huyện Bình chia sẻ.
Với tôi thì tôi nghĩ rằng là các chị em phụ nữ chúng ta hãy nỗ lực lên, có các chính quyền địa phương đồng hành với chúng ta thì không có gì khó khăn gì chúng ta không thể vượt qua được. Và giống như tôi đây, từ lúc khi mà tôi mới thành lập hợp tác xã ấy, thì cũng chỉ là hai bàn tay trắng thôi. Nhưng mà từ việc mà tôi nỗ lực, tôi đã đưa được những sản phẩm của hợp tác xã mình là những sản phẩm cá sấy, rồi thịt trâu sấy được nhiều người tiêu dùng biết đến. Và từ việc đó thì chúng tôi đã tạo được cái nguồn thu nhập cho gia đình tôi này, cho các thành viên trong hợp tác xã này, đưa nền kinh tế của hợp tác xã chúng tôi lên cao hơn. Nên là các chị em phụ nữ hãy cố lên.
Việc phát huy vai trò làm chủ trong phát triển kinh tế đối với phụ nữ là cần thiết và đã mang lại những hiệu quả thiết thực. Tuy nhiên hiện nay những loại hình kinh tế do phụ nữ làm chủ vẫn còn hạn chế, do đó rất cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành, các địa phương để tuyên truyền, vận động, thu hút ngày càng nhiều hơn sự tham gia của phụ nữ trong các mô hình kinh tế tập thể. Tiếp theo là chuyên mục an toàn giao thông.
Chương trình an toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, mô hình cổng trường an toàn giao thông được triển khai trên địa bàn tỉnh Yên Bái thời gian qua đã phát huy được hiệu quả tích cực trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu tình trạng ùn tắc vào giờ tan tầm tại các trường học trên địa bàn, qua đó cũng lan tỏa ý thức chấp hành giao thông tới các em học sinh, ghi nhận của nhóm phóng viên chuyên mục. Tham gia chương trình ngoại khóa triển khai xây dựng mô hình cổng trường an toàn giao thông và tuyên truyền về an ninh trật tự năm học 2024-2025, cán bộ giáo viên và gần 1.000 học sinh của trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt thành phố Yên Bái đã được tuyên truyền một số nội dung cơ bản của luật giao thông đường bộ, đường thủy, nội địa cũng như được trang bị những kỹ năng cần thiết khi tham gia giao thông. Em Hoàng Duy Khánh, lớp 10A2, trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt thành phố Yên Bái chia sẻ.
Qua buổi tuyên truyền này thì cháu cũng biết là độ tuổi của cháu đã chưa đủ để được đi xe gắn máy và xe máy điện. Thì qua buổi tuyên truyền này cháu mong rằng là các bạn sẽ thay đổi và không đi xe gắn máy hoặc xe máy điện nữa.
Tại buổi tuyên truyền, cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Yên Bái đã thông tin về các hành vi bị nghiêm cấm, quy tắc chung khi tham gia giao thông, báo hiệu đường bộ, quyền ưu tiên của một số loại xe, trang bị kiến thức kỹ năng đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, điều khiển xe đạp điện và ngồi sau xe máy, sự cần thiết phải đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, những lỗi vi phạm giao thông phổ biến ở lứa tuổi thanh thiếu niên và cách phòng tránh tai nạn giao thông. Đặc biệt lưu ý các em học sinh không điều khiển xe mô tô đến trường khi chưa đủ tuổi và chưa có giấy phép lái xe theo quy định của pháp luật, qua đó nâng cao ý thức chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong trường học. Cô giáo Đinh Thị Thu Hà, trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt, thành phố Yên Bái cho biết.
Các em tham gia giao thông được một cách an toàn nhất cũng rất là đấy là mong mỏi, không chỉ các thầy cô giáo trên lớp cũng sẽ tuyên truyền phổ biến thêm để giúp các em có ý thức hơn trong vấn đề an toàn giao thông, đặc biệt là lứa tuổi lớp cấp 3 thì các em cái lứa tuổi lớp 10 ấy, cái việc mà tuân thủ xe đạp điện nó chưa được tốt, với nó chưa đủ tuổi đi nên là các em cần phải cũng như các gia đình sẽ tuyên truyền đến các gia đình, các hội phụ huynh trong nhóm lớp, các lớp để các phụ huynh biết tốt hơn để có thể giúp các em có phương tiện đi đến trường một cách an toàn nhất ạ.
Bên cạnh đó, giáo viên, học sinh nhà trường cũng được phổ biến các quy định về luật giao thông đường bộ như không được chở quá số người quy định, các biển báo và tín hiệu đèn giao thông, chấp hành đội ngũ bảo hiểm và đội đúng cách, hướng dẫn cách xử lý các tình huống, đúng kỹ năng tham gia giao thông an toàn, qua đó giúp các em nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tham gia giao thông an toàn, phòng ngừa tai nạn. Ông Nguyễn Văn Lịch, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt, thành phố Yên Bái nói.
Chúng tôi cũng đã phối hợp với lại Ban an toàn giao thông, Công an thành phố Yên Bái tổ chức tuyên truyền cho các em học sinh để các em học sinh nắm được các cái quy định cơ bản về công tác khi tham gia giao thông ở trên trường, trên đường. Đặc biệt là độ tuổi của các em khi tham gia các phương tiện giao thông để các em biết được mình ở trong độ tuổi được đi những phương tiện nào đến trường và những phương tiện nào không đi để các em học sinh có những cái giải pháp để mà thực hiện đảm bảo tốt trong công tác an toàn giao thông ở trên địa bàn huyện thành phố Yên Bái cũng như là trên địa bàn đi đến trường.
Nhờ đa dạng hóa hình thức tuyên truyền về an toàn giao thông đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật an toàn giao thông cho học sinh. Chính vì thế, từ nhiều năm nay, tình trạng học sinh điều khiển phương tiện phóng nhanh vượt ẩu, không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng ngang hàng ba trên đường hay đi ngược chiều đã giảm đáng kể. Đại úy Nguyễn Thế Anh, đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Yên Bái cho biết.
Tuyên truyền phổ biến luật giao thông đường bộ tới các em học sinh và cho các cán bộ giáo viên nhà trường. Đặc biệt là chúng tôi đã chú trọng tuyên truyền về độ tuổi điều khiển các loại phương tiện cho các em học sinh. Những cái kiến thức cơ bản như là chấp hành hệ thống biển báo hiệu giao thông đường bộ và cách phòng tránh tai nạn giao thông. Qua cơn bão số 3 vừa rồi thì cái lưu lượng phương tiện giao thông tham gia giao thông trên đường rất là nhiều. Chính vì vậy chúng tôi cũng đã tuyên truyền cho các em và nhắc nhở những người dân, phụ huynh là cố gắng chú ý quan sát, tham gia giao thông để đảm bảo an toàn.
Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông đã tác động sâu rộng đến học sinh và phụ huynh, từ đó xây dựng môi trường giao thông an toàn thân thiện, đồng thời hình thành ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho học sinh ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục An toàn giao thông, ít phút còn lại của chương trình là một quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay trên ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cống Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Tới đây, chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.